Thưa quý vị và các bạn, ngay thời điểm Bộ Công an ra quân chấn chỉnh trật tự an toàn giao thông trên toàn quốc, thì các vụ tai nạn nghiêm trọng liên tiếp xảy ra. Đặc biệt sau vụ xe khách Thành Bưởi tông ô tô 16 chỗ, làm 5 người chết, 4 người bị thương, thêm một lần nữa phơi bày những mảng tối trong hoạt động vận tải hành khách hiện nay. Tìm nguyên nhân, bịt lỗ hổng từ những vụ việc như vậy là rất cần thiết. Vì chỉ có đề cao trách nhiệm quản lý, chủ động ngăn chặn và xử lý vi phạm từ sớm, rủi ro mới được hạn chế. Đây sẽ là nội dung được đề cập trong podcast Điều bạn quan tâm của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên hôm nay. Mời quý vị và các bạn quan tâm lắng nghe. Xin kính chào quý vị và các bạn. Đồng hành với quý vị trong chương trình hôm nay là biên tập viên Dương Duyên và nhà báo Hà Thắng.
Vâng, xin chào quý vị thính giả và biên tập viên Dương Duyên.
Thưa quý vị, như chúng ta đã biết là ngày 2 tháng 10 vừa qua, Công an huyện Định Quán, Đồng Nai ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam tài xế Hoàng Văn Tính, 37 tuổi, ở tỉnh Thừa Thiên Huế, để điều tra về hành vi vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ. Đây là tài xế xe khách giường nằm Thành Bưởi đã tông xe ô tô 16 chỗ trên quốc lộ 20, khiến 5 người tử vong hôm 30 tháng 9. Vậy nhà báo Hà Thắng có thể chia sẻ cụ thể hơn về vụ việc này được không ạ?
Vâng, Dương Duyên, đến nay vụ tai nạn thương tâm này thì cũng đã cướp đi sinh mạng của 5 người. Nguyên nhân bởi là tài xế Hoàng Văn Tính, lái xe khách của nhà xe Thành Bưởi, đã vi phạm luật giao thông đường bộ khi lái xe. Vượt xe thì không đảm bảo an toàn và lái xe thì chạy quá tốc độ với cái vận tốc là 69 km/h, dù là cái tốc độ giới hạn trên cái đoạn đường này là chỉ cho phép 50 km/h thôi. Điều đáng nói là tài xế Hoàng Văn Tính này ấy, thì lại bị tước giấy phép lái xe tạm thời, đồng nghĩa với việc không được điều khiển phương tiện, chị Dương Duyên ạ. Và theo Sở Giao thông Vận tải Thành phố Hồ Chí Minh thì với nhà xe Thành Bưởi này thì trong 9 tháng đầu năm 2023, nhà xe này có 246 trường hợp vi phạm về tốc độ đã bị thu hồi phù hiệu, một con số không nhỏ phải không ạ?
Vâng, 246 trường hợp này thì chỉ là vi phạm riêng về tốc độ thôi, sẽ còn nhiều những cái lỗi khác nữa đúng không ạ?
Đúng rồi.
Như anh vừa mới đề cập, lái xe khi bị tước bằng lái nhưng vẫn được giao xe chở khách. Có lẽ đó mới là điều khiến chúng ta không khỏi sững sờ, không thể không đặt những nghi vấn là đã, đang và sẽ có bao nhiêu người như tài xế Hoàng Văn Tính. Vậy thì anh Hà Thắng đã tìm hiểu về những cái hung thần quốc lộ khác nữa cũng gây ra những vụ tai nạn thương tâm thời gian gần đây hay không?
Vâng, như chúng ta cũng đã biết là trong các số liệu thống kê của cơ quan chức năng ấy thì có rất nhiều những nguyên nhân dẫn đến các cái vụ tai nạn. Nhưng ở trong đó, phóng nhanh vượt ẩu không chỉ riêng đối với nhà xe Thành Bưởi đâu ạ. Theo thống kê của Cục Đường bộ Việt Nam, trong 9 tháng năm 2023, các sở giao thông vận tải thì cũng đã thu hồi phù hiệu của gần 470.000 ô tô kinh doanh vận tải. Cái lý do là vi phạm tốc độ. Tôi muốn nhắc lại là 470.000 trường hợp ô tô kinh doanh vận tải vi phạm tốc độ. Điều này thì có thể thấy việc vi phạm tốc độ của các lái xe, của các nhà xe nói chung không hề nhỏ một chút nào cả. Và hậu quả thì không ít các cái vụ tai nạn đau lòng cũng đã xảy ra rồi. Cái điều này cũng đã được ông Khuất Việt Hùng, Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia thì cũng đã thừa nhận khi trả lời báo chí thời gian gần đây.
Có thể nói rằng là trong số những nguyên nhân mà dẫn đến tai nạn giao thông, vi phạm quy định về tốc độ thường là cái nguyên nhân phổ biến nhất, không chỉ ở Việt Nam, không chỉ đối với xe ô tô chở hành khách mà đối với hầu hết tất cả các phương tiện cơ giới đường bộ và ở tất cả các quốc gia trên thế giới. Và có thể nói rằng là cái vụ tai nạn giao thông ở Đồng Nai mới đây cho thấy rằng là cái vi phạm quy định về tốc độ nó có thể dẫn đến hậu quả cực kỳ thảm khốc.
Chị Dương Duyên cũng như là thính giả cũng thêm một cái điều nữa cần nắm, đó là từ đầu năm nay, một chiếc xe chở khách 18 người đi Sơn La thì cũng đã lao xuống vực và sau khi bị lật cũng đã khiến cho 3 người tử vong tại chỗ. Và nguyên nhân thì cũng được xác định là lái xe mất lái khi vào góc cua gấp. Tiếp đến là ngày 14 tháng 2 tại Quảng Nam, cũng lại một cái vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng giữa xe khách 16 chỗ và xe semi remote. Hậu quả thì cũng đã khiến cho 10 người thiệt mạng và nhiều người bị thương. Lái xe cũng vi phạm vào cái lỗi là chạy quá tốc độ. Xe chỉ được phép chở 16 người nhưng mà lên đến 21 người nữa các bạn. Gần đây nhất, ngày 6 tháng 10 thì cũng lại đã xảy ra một cái vụ tai nạn xe khách nữa với một cái xe máy xảy ra tại Đồng Nai. Còn trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên thì chúng ta cũng phải nêu lại một chút. Trong tháng 8 năm 2022 thì một video đã ghi lại cảnh là hai xe khách đánh võng chèn ép nhau trên tuyến cao tốc Hà Nội-Thái Nguyên, gây bức xúc trong dư luận. Tuy chưa xảy ra tai nạn, thế nhưng mà về mặt tính chất thì cực kỳ nguy hiểm. Đó là cái sự coi thường tính mạng của các tài xế đối với lại hàng chục người ngồi trên xe, cũng như là những hành khách đi đường. Công an thành phố Thái Nguyên thì cũng đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với lại chủ và phương tiện điều khiển những cái chiếc xe khách này. Vẫn còn nhiều các cái vụ tai nạn khác nữa liên quan đến xe khách mà chúng ta ở trong cái phạm vi khuôn khổ của thời lượng ở đây, chúng ta không thể nêu ra hết đây được.
Vâng, có thể khẳng định là tai nạn giao thông luôn là vấn đề nhức nhối nhiều năm qua. Và Dương Duyên thì cũng xin được nhắc lại những con số thống kê không hề nhỏ như thế này. Năm 2022 thì cả nước xảy ra gần 11.500 vụ tai nạn giao thông, đã làm chết gần 6.400 người. Còn số liệu mới đây nhất từ Tổng cục Thống kê cho hay là tháng 9 năm nay thì số vụ tai nạn giao thông tăng 4,4% so với tháng trước và tăng đến 49,2% so với cùng kỳ năm trước. Còn tính chung 9 tháng thì số vụ tai nạn giao thông cũng tăng 0,3% so với cùng kỳ. Và nếu như chúng ta chỉ tính trong một ngày thôi thì cả nước đã xảy ra 30 vụ tai nạn giao thông, 17 người chết. Trong số đó thì số vụ liên quan đến phương tiện xe khách chiếm một phần không nhỏ. Vậy thì trước hàng loạt những vụ tai nạn liên quan đến xe khách, đặc biệt là sau cái vụ việc tai nạn đặc biệt nghiêm trọng liên quan đến nhà xe Thành Bưởi đó, các cơ quan chức năng đã có những chỉ đạo gì, thưa anh Hà Thắng?
Thưa quý vị thính giả cũng như là Dương Duyên, rõ ràng là cái câu chuyện xảy ra các cái vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng liên quan đến nhiều người chết không phải những cái tháng vừa rồi chúng ta mới chứng kiến. Và trước đó thì cũng đã có những cái vụ việc xảy ra và cơ quan chức năng cũng đã có những chỉ đạo rất là quyết liệt. Tuy nhiên, cảm giác như là các nhà xe cũng như là các tài xế điều khiển phương tiện vẫn cảm thấy vẫn coi thường. Nó chưa đủ thấm với lại cái hệ quả đã để lại. Điểm nhấn cao hơn khi mà vụ tai nạn xảy ra vào 30 tháng 9 vừa qua thì Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính thì cũng đã ký một cái công điện khắc phục hậu quả vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng tại tỉnh Đồng Nai. Và ngay sau đó thì Bộ Giao thông Vận tải cũng đã yêu cầu các sở giao thông vận tải trên cả nước là khẩn trương triển khai thực hiện nghiêm cái chỉ thị của Thủ tướng. Và các cái đơn vị thì tiếp tục triển khai các cái biện pháp nghiệp vụ và giải pháp mà Bộ Giao thông Vận tải đã đề ra để tăng cường kiểm tra, xử lý xe rủ bến cóc, xe trái hình tuyến cố định ở trên các cái địa phương.
Quý vị và các bạn đang nghe kênh thông tin podcast Điều bạn quan tâm của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên. Đồng hành cùng quý vị hôm nay là biên tập viên Dương Duyên và nhà báo Hà Thắng. Thưa quý vị, trước những diễn biến phức tạp về số vụ tai nạn giao thông thời gian gần đây, Bộ Công an đã ban hành kế hoạch tổng kiểm soát phương tiện kinh doanh vận tải, thực hiện từ ngày 15 tháng 8 cho đến ngày 15 tháng 10 trên phạm vi toàn quốc, tức là cái kế hoạch này thì vẫn đang được triển khai. Thế nhưng mà kết quả thì chúng ta vừa mới nghe rồi là tai nạn giao thông thảm khốc vẫn xảy ra. Và tôi muốn quay trở lại vụ việc nhà xe Thành Bưởi. Từ những dữ liệu mà anh Hà Thắng vừa mới nêu đó, khiến cho dư luận, trong đó có cả tôi nữa, không khỏi băn khoăn là vì sao tài xế không có bằng lái vẫn hành nghề? Do cơ quan quản lý yếu kém, lòng lẻo hay là có lợi ích nào khác? Anh Hà Thắng cũng nghĩ như vậy chứ ạ?
Theo dõi trên các cái nền tảng khác nhau sau khi cái vụ việc này xảy ra thì chúng ta đều đặt ra một cái câu hỏi. Đó là tại sao lái xe đã bị thu hồi bằng lái xe mà vẫn được điều khiển phương tiện? Thì cái này rõ ràng là trách nhiệm trước mắt thuộc về nhà xe cũng như là người điều khiển phương tiện. Chúng tôi cũng đã tìm hiểu cái câu hỏi thắc mắc này ấy, thì cũng được ông Lê Đức Thành, giám đốc công ty Thành Bưởi, ông ấy có giải thích rằng là không hề biết cái việc mà tài xế Hoàng Văn Tính này bị tước giấy phép lái xe trước đó. Ông giải thích là bình thường thì khi mà lái xe vi phạm giao thông thì cũng tự nộp phạt. Trả lời với báo chí thì Cục Đường bộ Việt Nam khẳng định là trách nhiệm trong cái việc quản lý tài xế trước hết thuộc về doanh nghiệp, và cái việc quản lý hoạt động xe khách được phân cấp cho địa phương. Tôi cũng vừa tìm hiểu và được biết thì liên quan tới cái thủ tục kiểm tra trước khi xuất bến theo Nghị định 10/2020 của Chính phủ và Thông tư 12/2020 của Bộ Giao thông Vận tải thì cũng đã quy định rất là cụ thể như thế này. Các đơn vị quản lý khai thác bến xe khách phải kiểm tra 18 mục trước khi xe xuất bến. Tôi muốn nhắc lại là phải kiểm tra 18 mục trước khi phương tiện xuất bến, trong đó thì có bằng lái xe. Ngoài ra thì khi giao xe cho tài xế thì chủ xe phải kiểm tra giấy phép lái xe này, nồng độ cồn này, ma túy này, các tiêu chí về sức khỏe nữa cơ ạ. Do đó cái việc chủ xe hoặc người quản lý bến xe phải biết việc tài xế bị tước giấy phép lái xe là cần thiết và bắt buộc. Ngoài ra thì cái vấn đề an nguy đến tính mạng của con người cũng không chỉ riêng mỗi hình lái xe khách. Ở đây chúng ta cũng phải đề cập thêm một chút nữa
những phương tiện khác.
Vâng, thì ở đây chúng tôi muốn nhấn mạnh là không chỉ riêng mỗi loại hình xe khách mà trong đó có cả các loại hình xe tải trọng lớn nữa, chị Dương Duyên.
Vâng.
Bởi thực tế thì những cái xe tải trọng lớn đã từng gây ra những cái vụ tai nạn hết sức thương tâm. Ngay như tại Thái Nguyên của chúng ta thôi, mới đây có một cái vụ hết sức thương tâm liên quan đến cái phương tiện xe tải trọng lớn này là xe biển kiểm soát 20H00748 xảy ra vào lúc 14:30 ngày 30 tháng 9, cũng trong ngày 30 tháng 9 đó chị Dương Duyên ạ. Tại cái đường Cách Mạng tháng 8 thì đã làm một cháu đã bị chết ngay tại chỗ. một cháu thì lại bị chết sau đó vài ngày, được điều trị tại bệnh viện. Cái vụ tiếp theo xảy ra ngay sau đó ít ngày, vào ngày 3 tháng 10 tại xã Cù Vân của huyện Đại Từ, giữa hai xe tải trọng lớn. Nếu như ai đã từng nhìn trên mạng xã hội thì thấy cái hình ảnh ở cái vụ tai nạn này, hai phương tiện vận tải đã va chạm nhau và đâm nát cái phần đầu, xê dịch đi đến 2/3 của xe. Thì như thế để thấy rằng là cái lực va chạm
rất là mạnh,
rất mạnh, thì chắc chắn sẽ liên quan đến vấn đề tốc độ. Bởi vậy tôi cho rằng là ngoài cái việc xe vận tải hành khách thì các loại hình xe vận tải vật liệu xây dựng, cơ quan chức năng cũng cần phải tăng cường kiểm tra kiểm soát và có những cái chế tài xử phạt thật nặng nếu như là vi phạm, đặc biệt là những vụ tai nạn nghiêm trọng, thì tôi cho rằng là cái đủ sức răn đe, chị Dương Duyên.
Vâng, thường thì những vụ tai nạn xảy ra chắc chắn là tài xế mà trực tiếp cầm lái sẽ bị xử lý. Thế nhưng chúng ta muốn quay lại cái câu chuyện là chủ các hãng xe, từ hãng xe xe chở khách cũng như là xe tải, sau khi xảy ra tai nạn, trách nhiệm liên đới sẽ như thế nào? Mà nhìn nhận cụ thể từ vụ việc nhà xe Thành Bưởi, anh Hà Thắng đã tìm hiểu về vấn đề này chưa?
Câu chuyện này thì sau khi xảy ra những cái vụ việc như vậy thì tôi cũng có tìm hiểu ở trên các cái nền tảng báo chí khác nhau, thấy được cái ý kiến của vị luật sư tên là Nguyễn Thị Thu thuộc Đoàn Luật sư Hà Nội. Luật sư Thu thì có cho biết là ngoài cái việc xử phạt hành chính về hành vi giao xe cho người không đủ điều kiện thì chủ xe còn phải có trách nhiệm liên đới trong cái việc bồi thường thiệt hại cho gia đình các nạn nhân. Về trách nhiệm hình sự thì nếu như trong trường hợp mà đủ dấu hiệu cấu thành tội phạm, người có thẩm quyền, người có trách nhiệm trực tiếp trong việc điều động phương tiện giao thông còn có thể bị xem xét để xử lý hình sự về tội điều động người không đủ điều kiện điều khiển phương tiện khi tham gia giao thông đường bộ. Ngoài ra thì tôi cũng đọc được ý kiến của một số chuyên gia cho rằng nhà xe đã coi thường pháp luật, coi thường tính mạng của người dân, nên cơ quan quản lý không thể là vô can được. Cơ quan chức năng cũng cần vào cuộc làm rõ để xử lý nghiêm nếu như có vi phạm, bất kể là người đó là ai. Và tôi thì cũng như là quý vị đang nghe chương trình thì chắc hẳn sẽ đồng tình, ngay kể cả Dương Duyên cũng sẽ đồng tình cái phương án và giải pháp này, đúng không ạ?
Vâng, chắc chắn là như vậy rồi. Chúng ta cần phải có những cái sự quyết liệt hơn trong cái việc điều tra, không có vùng cấm, bởi vì liên quan đến tính mạng, sinh mạng của con người mà không phải là một đâu, mà là khá là nhiều. Còn theo số liệu của Cục Đường bộ Việt Nam thì tính đến hết năm 2022, cả nước có hơn 18.800 đơn vị đăng ký kinh doanh xe hợp đồng, xe du lịch với hơn 224.800 xe, tức là chiếm gần 71% tổng số xe khách. Tuy nhiên, rất nhiều xe đăng ký kinh doanh là xe hợp đồng nhưng lại chạy tuyến cố định. Vậy để chấn chỉnh cái hoạt động này thì các cơ quan chức năng đã đưa ra những giải pháp gì, thưa anh Hà Thắng?
Vâng, thưa chị Dung Duyên cũng như quý vị thính giả, thì với cái câu hỏi này thì chúng tôi cũng đã có những cái tìm hiểu và cũng lắng nghe các cái ý kiến từ những người có trách nhiệm, và trong đó thì có một cái ý kiến của ông Khuất Việt Hùng đã được đăng tải trên báo chí mà chúng ta cần phải quan tâm. Và ngay sau đây thì chúng ta cùng nghe ý kiến của ông Khuất Việt Hùng, Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia.
Có thể nói rằng là cái tình trạng mà các đơn vị kinh doanh vận tải không thực hiện đúng đầy đủ trách nhiệm của mình trong cái việc quản lý điều kiện an toàn giao thông nói riêng và các điều kiện kinh doanh vận tải nói chung. Vì vậy cho nên tại sao hiện nay thì Bộ Công an đang có một cái chuyên đề là tổng kiểm soát toàn bộ các phương tiện kinh doanh vận tải hành khách cũng như là phương tiện chở container trên toàn quốc để có những cái đánh giá đầy đủ toàn diện nhằm hoàn thiện các quy định pháp luật, đặc biệt là bổ sung vào cái dự thảo luật trật tự an toàn giao thông đường bộ và luật đường bộ để làm sao những quy định pháp luật nó sẽ hoàn thiện, nó đầy đủ hơn.
Vâng, thưa quý vị, như chúng ta cũng vừa nghe thì Bộ Giao thông Vận tải cũng đã lấy ý kiến về việc sửa đổi Nghị định 10/2020 liên quan đến hoạt động vận tải bằng ô tô. Nhiều cái điểm mới được đưa ra như là đề xuất thu hồi phù hiệu của ô tô nếu như là trích xuất dữ liệu thiết bị giám sát hành trình cho thấy một tháng mà có từ 5 lần vi phạm tốc độ trên 1.000 km xe chạy trở lên, hoặc là một ngày có 3 lần vi phạm tốc độ trở lên, không tính vi phạm tốc độ dưới 5 km/h. Cái nội dung này thì được bổ sung so với quy định hiện nay. Cũng theo dự thảo thì xe du lịch, xe hợp đồng chỉ được đón khách tại một điểm, trả khách tại một điểm theo cái hợp đồng đó. Cũng xác định cái điểm đầu, điểm cuối trùng lập được thực hiện thông qua cái dữ liệu từ cái thiết bị giám sát hành trình của phương tiện. Quy định này thì cũng được sửa đổi chặt chẽ hơn so với những cái quy định hiện hành, chị Dương Duyên ạ.
Vâng, thưa quý vị và các bạn, tai nạn giao thông vẫn đang xảy ra hàng ngày, hàng giờ, cướp đi sức khỏe, mạng sống của rất nhiều người. Tai nạn giao thông thì không chỉ gây ra hậu quả cho nạn nhân mà còn kéo theo đó là nhiều hệ lụy khác nữa. Công cụ pháp luật và lực lượng thực thi đã có đủ rồi, cần phải kiên quyết xử lý triệt để những sai phạm trong lĩnh vực giao thông vận tải. Nếu nhẹ tay với hung thần thì người dân sẽ còn tiếp tục phải trả giá đắt bằng chính tính mạng của mình. Tới đây thì nội dung podcast điều bạn quan tâm cũng xin được khép lại. Một lần nữa xin được cảm ơn nhà báo Hòa Thắng đã đồng hành trong chương trình hôm nay.
Vâng, cảm ơn quý vị thính giả và cảm ơn biên tập viên Dương Duyên đã cho tôi cơ hội tham gia chương trình này.
Và chương trình hôm nay có sử dụng tư liệu của Thông tấn xã Việt Nam, Đài truyền hình Việt Nam. Cảm ơn quý vị đã quan tâm lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.